Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay chúng ta lại tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đang học đến đoạn mà Đức Phật dạy với Bồ Tát Định Tự Tại Vương rằng những chúng sinh ở trong cõi Diêm Phù Đề, tức cõi Nam Thiểm Bộ Châu này, sống ở trên đời hay thích làm việc ác. Khi mà làm việc ác á, thì sau khi mãn báo thân này thường bị đọa vào trong ba đường ác. Thì vì vậy á, rất khổ đau và không biết bao giờ cho thoát ra được. Thì tiếp theo, hôm nay thì chúng ta học đoạn văn kinh tiếp theo, thì chúng ta thấy người đó vẫn có cơ hội cả đời làm ác, nhưng mà phần cuối đời thì nếu mà có nhân duyên gặp được bậc thiện tri thức chỉ bảo cho hồi tâm chuyển ý, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện trong những cái lúc cuối đời, thì vẫn có thể là sám trừ được nghiệp chướng và vẫn được giải thoát như thường. Vào phần văn kinh, chúng ta thấy Đức Phật tiếp tục nói rằng nếu mà gặp thiện tri thức bảo cho biết quy y với Bồ Tát Địa Tạng, dù chỉ trong phút giây được công đức vô lượng, nhờ những công đức đó liền thoát ba đường khổ. Nếu dốc lòng quy y, cung kính và lễ lạy, dùng những lời từ hòa, xưng dương cùng tán thán, đem hương hoa y phục, trân châu các thứ báu, cùng đồ ăn thức uống mà cúng dường Bồ Tát, thì trăm nghìn vạn kiếp thường được sinh cõi trời, hưởng sự vui vô thượng, thật chẳng thể nghĩ bàn. Khi phúc trời hưởng hết, được sinh xuống nhân gian, trải muôn nghìn ức kiếp, thường sinh làm vua chúa, và nhớ được nhân duyên quả báo của đời trước. Đó, thì chúng ta thấy qua cái đoạn kinh này, Đức Phật nói với Bồ Tát Định Tự Tại Vương rằng, đoạn hôm qua thì chúng ta thấy rằng Đức Phật nói mà ở đời thì chúng sinh thường hay làm ác, mà làm ác thì sẽ đọa trong ba đường ác. Nhưng đến đoạn này thì Đức Phật lại nói rằng, nhưng nếu mà chúng sinh nào có một chút duyên lành ở kiếp trước để lại, mà gặp được bậc thiện tri thức chỉ bảo cho quy với Bồ Tát Địa Tạng. Thế nào là bậc thiện tri thức? Thiện là gì? Chúng ta đấy là chúng ta thiện, tức là đối lại với ác rồi. Tri thức tức là người hiểu biết, người có kiến thức về về Phật học, người đã gì thực tu, thực chứng, thực hành về pháp môn của Phật Đà. Người đó có thể chỉ dạy cho chúng ta biết phản vọng quy chân, hồi đầu thị ngạn, biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Cho nên nếu mà người đó dạy cho quy y với Bồ Tát Địa Tạng, thì ở đây chúng ta lại thấy là quy y với Bồ Tát Địa Tạng. Vậy thế nào là quy y với Bồ Tát Địa Tạng? Tức là quy, chữ quy có nghĩa là quay về, chữ y có nghĩa là nương tựa, nương nhờ. Quy y có nghĩa là quay trở về, nương tựa, nương nhờ vào, vào đâu? Ở đây nói rõ là vào Bồ Tát Địa Tạng. Vậy thế nào là quy y? Là nương tựa. Nương tựa ở đây không phải là chúng ta lập lên một cái ban thờ, thỉnh bức tranh hoặc là pho tượng của Bồ Tát Địa Tạng, đem lên đó để thờ cúng hàng ngày và cầu nguyện hàng ngày, đấy chưa phải là thật sự quy y. đấy mới chỉ là cung kính, thờ phụng và chiêm lễ, cúng dường một phần nhỏ nhỏ thôi. Còn quy ở đây là nương tựa, tức là phải học theo cái đức hạnh của Địa Tạng Bồ Tát, làm theo những việc làm của Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát thì đã làm viên mãn, nhưng còn chúng ta thì vẫn phải noi theo gương những cái việc làm cụ thể của Ngài để mà làm. Ví dụ là Địa Tạng phát nguyện chúng sinh độ chưa hết thì sẽ không thành Phật đó. Thì chúng ta cũng phải noi theo gương của Bồ Tát Địa Tạng, thấy những chúng sinh khổ, chúng ta tùy duyên tùy nguyện cố gắng để mà tế độ cho họ. Ví dụ chúng ta đi ra đường nhìn thấy cái con vật nào đó nó chết đuối ở dưới nước chẳng hạn, chúng ta cố gắng cứu nó nếu mà chúng ta cảm thấy cứu được. Chúng ta không được vô tình để bỏ qua. Ví dụ chúng ta thấy một cái cành cây khô chẳng hạn rớt ở dưới nước, trên cành cây khô đó có rất nhiều những con kiến, nó đang chạy ra chạy vào trên cành cây khô đó. Nếu không được người cứu thì đàn kiến đó có thể sẽ chết hết, hoặc cũng sẽ chết rất nhiều. Cho nên chúng ta thì dừng lại, chúng ta vớt cái cành cây khô đó lên nếu như nước ở đó là không sâu. Nếu nước sâu không thể vớt được, chúng ta có thể bẻ một cái cành, cái cây dài, gác từ ngoài vào bờ cho đàn kiến nó leo vào bờ vân vân chẳng hạn, cũng có thể được. Giống như ngày xưa ở trong Sa Di Luật Giải có kể về câu chuyện đó. Có một chú Sa Di xuất gia thì sư phụ là một vị đã tu chứng rồi, có thiên nhãn thông quán xét được cái tiền kiếp và hậu mệnh của đệ tử của mình, thấy rằng đệ tử của mình chỉ còn 7 ngày nữa là chết, là mạng sống của nó thọ mạng là hết ở nhân gian này. Rồi sư phụ của mình phương tiện dặn vị Sa Di rằng sư phụ cho con về thăm gia đình 1-2 ngày, vì từ khi con đi tu mấy năm nay rồi chưa về thăm gia đình, cho về thăm gia đình 1-2 ngày. Người học trò nghe như vậy thì cũng tưởng là thật, đi về thăm nhà. Thì trên đường về thì hôm đó trời mưa to. Cái lúc trời mưa thì một cái cành cây đa, nó ở trên cành cây cao, nó mới gió nó gãy nó rơi xuống dưới cái ao nước, cái hồ nước. Thế bây giờ chú Sa Di đi trên đường về, đi qua cái hồ đó, cái ao đó, cái đường đó, thì nhìn thấy cái cành cây khô ở trên mặt ao á, thì đàn kiến cứ bỏ ra bỏ vào lúc nhúc ở trên cái cành cây khô á. Thế chú ấy mới lấy cái một cái cây cành cây dài, bẻ một cành cây dài ở bên bìa rừng á, mới là gác từ ở cái trong bờ ao ra ngoài cho cái cành cây khô đó, xong để chú ấy về. Và nhờ cái việc làm của chú ấy mà cả đàn kiến đều thoát nạn và đều bơi vào bờ được, đều theo cái cành cây đó mà vào bờ được. Thế mấy ngày sau thì chú Sa Di thăm nhà 2-3 ngày sau về thì đến ngày thứ 7 mà ông Sa Di đó vẫn không chết. Sư phụ mình thấy lạ quá, cái ông sư phụ thấy lạ mới lại ngồi thiền nhập định để xem, dùng thần thông để xem lại xem. Mình rõ ràng là mình thấy là cái mệnh của ông đệ tử mình là hết rồi mà. Thế sau rồi ngồi ra xem thì bảo, ngồi quán thì định xem lại, à hóa ra là thọ mạng của ông đệ tử mình kéo dài là do gì? Do cứu cái đàn kiến kia mà có công đức được tăng thêm tuổi thọ. Được tăng thêm tuổi thọ. Đó, cái đó được ghi ở trong sách Sa Di Luật Giải của chúng tôi khi mới xuất gia được học cái đó. Đấy, cho nên ở đây chúng ta thấy là nếu mà quy với Bồ Tát Địa Tạng là phải tận độ chúng sinh, nương tựa theo hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, thấy chúng sinh khổ thì chúng ta phải gì? Phải tùy duyên tùy nguyện bằng tất cả sức lực và trí tuệ của mình để giúp đỡ mọi người, giúp đỡ chúng sinh, nhấn đến như con trùng con kiến, giúp đỡ được chúng ta cũng phải giúp đỡ. Và đặc biệt là chúng ta phải lập đại nguyện. Lập đại nguyện là sao? Lập đại nguyện giống như Bồ Tát Địa Tạng vậy. Nếu chúng ta mà chưa có đủ trí tuệ và công đức thì tốt nhất là chúng ta nguyện để nguyện được vãng sinh về xả bỏ báo thân này, nguyện được vãng sinh về các thế giới Phật, tịnh độ mười phương, đặc biệt là cõi Tây phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta phát nguyện về đó để làm gì? Không phải phát nguyện về đó để an hưởng tuổi già, không phải phát nguyện về đó để làm nơi an dưỡng, ăn chơi, trác táng. Không phải là chúng ta phát nguyện về đó chỉ là để hưởng thụ cái quả báo sung sướng ở cảnh giới đó, mà chúng ta phát nguyện về đó để thân cận bậc thiện tri thức, để đảnh lễ và quy y với một vị thầy. Vị thầy đó chính là Vô Lượng Thọ Phật, và được Vô Lượng Thọ Phật khai thị cho chúng ta được chứng được vô sinh pháp nhẫn, nhẫn đến đăng thập địa Bồ Tát, lên hàng thập địa Bồ Tát, đẳng giác diệu giác Bồ Tát. Lúc đó tùy duyên tùy nguyện phân thân khắp mười phương thế giới để phổ độ chúng sinh. Nơi nào chúng sinh có duyên cần hóa độ, nơi đó chúng ta sẽ thì hiện thân đến để hóa độ, noi theo gương Bồ Tát Địa Tạng. Nơi nào có chúng sinh khổ, nơi đó có mặt chúng ta, khi chúng ta gì chứng được quả vị bất thoái chuyển. Như thế thì chắc chắn hơn. Nhưng còn bây giờ quy y noi gương theo Bồ Tát Địa Tạng, đó chính là gì? Chúng ta hành trì theo lời dạy của Đức Phật trong bộ kinh Địa Tạng này. Ngài bảo chúng ta sau khi quy y rồi thì phải gì? Dứt ác hành từ, tức là dứt bỏ tất cả việc ác và làm tất cả việc thiện có thể bằng tâm sức và trí tuệ điều kiện của chúng ta. Đó, đó gọi là tức ác hành từ. Và đặc biệt á, hàng ngày chúng ta thọ trì đọc tụng bộ kinh này bằng tất cả tất tâm thành kính của chúng ta, để cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng phóng đại quang minh phân thân vô số để tiếp dẫn chúng sinh. Chúng ta chưa vào địa ngục khổ được để thuyết pháp độ sinh, vì chúng ta còn vướng gì? Còn vướng tấm thân ngũ uẩn này là thứ nhất. Thứ hai là chúng ta chưa có đầy đủ công đức và trí tuệ thần thông, cho nên cũng chưa vào đó để thuyết pháp. Thì chúng ta nương theo lời Phật trì tụng kinh này mỗi ngày ba thời, tức là hết cả ba quyển thượng trung hạ một ngày đó, một đêm đó. Nếu chúng ta làm được cái điều đó, tức là gì? Chúng ta tăng thêm, làm tăng thêm cái sức mạnh, và đồng thời cũng là để cầu thỉnh Bồ Tát Địa Tạng thay chúng ta để cứu độ chúng sinh ở trong địa ngục khổ. Làm được như thế thì nghiệp chướng của chúng ta dần dần sẽ tiêu trừ, công đức của chúng ta dần dần sẽ được tăng trưởng. Tôi có cái niềm tin xác thực là vào lời Đức Phật dạy như thế. Cho nên nếu mà mình chí tâm đọc tụng, cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Địa Tạng Vương Bồ Tát gia hộ cho, Ngài sẽ sắp xếp. Chúng ta thấy ở trong các cuộc chiến tranh từ trước đến nay á, có nhiều những chuyện mà hy hữu xảy ra lắm. Cho nên ở đây á, thì chúng ta thấy muốn tránh được những cái tai nạn về nước, về lửa, về chiến tranh, về thú dữ, về tật dịch, thì trong kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng Đức Phật nói rằng á, muốn tránh những cái đó thì hãy chí tâm trì tụng. Trì tụng kinh này thì sẽ thoát được. Và chúng ta có niềm tin như thế, sâu sắc như vậy, thì tôi tin rằng chư Phật Bồ Tát sẽ không bỏ rơi chúng ta. Tất nhiên đấy, tôi mới nói với các vị, đấy chỉ là giấc mơ thôi, chứ nó chưa phải là sự thật. Nếu mà là sự thật thì chúng ta rất khó để lay chuyển nó. Nhưng một giấc mơ đôi khi nó sẽ trở thành hiện thật. Có những giấc mơ nó chỉ là giấc mơ, nhưng có những giấc mơ đôi khi nó trở thành hiện thật. Cho nên ở đây á, thì tôi mong rằng các Phật tử chúng ta, nếu mà ai có nhân duyên thì tới đây tán đàn rồi tán đàn xong thì chúng ta nghỉ một tuần để sau pháp hội, để tổ chức xong pháp hội bắt đầu chúng ta phát nguyện. Sau pháp hội Vũ Lan á, mùng 8, mùng 9, mùng 10 tháng 7 âm á, thì chúng ta lại phát nguyện chỉ tụng lại bộ kinh này. Phật tử ở nhà thì chúng ta cứ chỉ tụng tại nhà, cứ đúng giờ đó là chúng ta tụng. À, đến hôm pháp hội này thì thầy lên cái lịch, cái giờ chuẩn cho tụng kinh Địa Tạng này, và cứ đến giờ đó là chúng ta tụng. Còn trừ rằng ai bận thì chúng ta tụng vào dịp khác, giờ khác. Thế còn nếu mà không bận trong các đạo tràng chuyên tu của chúng ta, cứ đến giờ đó chúng ta tập trung, chúng ta tụng với nhau. Được những cái giờ cùng tụng với nhau như thế, cái cộng hưởng, sự cộng hưởng nó rất lớn. Sự cộng hưởng rất lớn. Giống như là kết nối thì kết nối điện thoại với nhau. Ở đây kết nối nơi kia, kết nối nơi kia, và chúng ta liên lạc với nhau, gọi là truyền thông. Thông tin nó gì? Nó thông khắp, nó không bị vướng chỗ nào, thì nó sẽ được rộng hơn. Được rộng hơn. Đó, cái đấy thì cũng nói thêm chút như vậy để chúng ta thấy rằng quy y Bồ Tát Địa Tạng, tức là chúng ta y giáo phụng hành, nương theo lời dạy của Phật Tổ, thọ trì đọc tụng kinh này. Bước đầu tiên là đọc tụng, sau rồi thì tiến lên nữa là thọ trì. Thọ trì ở đây tức là gì? Là làm theo. Xem văn kinh Đức Phật dạy như thế nào, Địa Tạng Bồ Tát dạy như thế nào, chư đại Bồ Tát, chư thiên long quỷ thần ở trong kinh này dạy như thế nào, chúng ta hành trì như thế, đó gọi là thọ trì. Đó. Còn đọc tụng là ở giai đoạn ban đầu. Đọc là gì? Là chúng ta cầm quyển sách lên là cứ đọc như người gì, như người đọc báo ấy, để cho nó quen đi, nó thuộc mặt chữ đi, đó gọi là gì? Gọi là đọc. Trong giai đoạn đầu như vậy gọi là đọc. Tụng tức là gì? Như là chúng ta tụng đó, chúng ta thuần rồi, thuần mắt rồi, thuần miệng rồi, thuần lưỡi rồi, chúng ta gõ mõ, chúng ta bắt đầu tụng gì? Như chúng ta tụng một ngày ba thời hàng ngày đó, đó gọi là tụng. Đọc ở phạm vi nhỏ, tụng ở phạm vi vừa vừa, và thọ trì ở phạm vi gì? Cao nhất, đó là thọ trì. Thọ trì tức là nghiên cứu. Chúng ta đọc tụng, thấy trong văn kinh Đức Phật dạy như thế nào, và chúng ta gì? Suy nghĩ, chúng ta tư duy. Cái nào làm được trước chúng ta thì nhất tâm để làm theo. Ví dụ trong kinh này khuyên chúng ta là ăn chay. Một tháng gì? 10 ngày. Đối với Phật tử tại gia là quý rồi. Nếu chưa ăn chay trường được thì chúng ta một tháng 10 ngày. Thì chúng ta cố gắng một tháng lấy 10 ngày. Đó. Đấy chính là gì? Đến cái giai đoạn gọi là thọ trì kinh. Đấy. Đấy mới là người thọ trì kinh. Rồi á, trong kinh này Phật Bồ Tát dạy chúng ta là không ăn ngũ tân. Ngũ tân là gì? Ngũ tân tức là hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. Hành tây chính là hưng cừ đó. Tiếng Ấn Độ ngày xưa dịch ra, tiếng Hán dịch ra từ tiếng Ấn Độ, tiếng Phạn ra là hưng cừ. Vì ngày xưa các pháp sư ở Ấn Độ sang Trung Quốc dịch á, thì ở Ấn Trung Quốc nó không có cái loại hành tây đó, không có cái loại hành đó, cho nên á phải dịch nguyên là từ hưng cừ. Và Trung Quốc không có cái củ hành tây đó tồn tại, cho nên vẫn giữ nguyên là hưng cừ. Và họ không biết, nhiều người không biết hưng cừ là cái gì. Và cho đến sau này hơn 100 năm qua ấy, thì Phật giáo và thế giới nó cũng có thì có sự giao thương giữa phương Đông phương Tây, cho nên cái củ hành tây á họ được xuất khẩu sang châu Á chúng ta, đặc biệt là sang Việt Nam, Trung Quốc. Rồi dần dần mình thì mình cũng trồng được cái đó ở đất của Việt Nam và ở Trung Quốc cũng trồng được, cho nên bây giờ nó phổ thông. Và cái hành tây đó chính là củ, cái trong cái luật của nhà Phật gọi là hưng cừ, cho nên là không ăn những cái đồ đó. Vì sao không ăn những đồ đó? Cái đồ đó Đức Phật xác định cái thứ nhất là nó tăng thêm gì ạ? Dục vọng. Tăng dục vọng. Vì trong kinh, trong luật á, Đức Phật giải thích là ăn hành, ăn kiệu, ăn hẹ, ăn tỏi và ăn hành tây. Ở thế gian thì họ cho là nó chứa được một số bệnh, như là nhất là ăn tỏi sẽ chứa được rất nhiều các số bệnh, như là bệnh phong hàn và nhiều nhiều bệnh khác nữa. Nhưng mà ăn tỏi nó ngược lại thì nó làm tăng cái dục vọng, cái dục tâm ở trong con người ta. Nó làm cho con người ta gì? Cái dục tâm nhiều á thì nó tăng trưởng gì? Tăng trưởng chi kiến ác. Và đồng thời nó cũng làm cho gì? Con người ta hay gì? Hay dễ sân hận, hay dễ nổi nóng. Dễ sân hận, dễ nổi nóng. Rồi nữa, một điều đặc biệt nữa là gì? Ăn hành, ăn hẹ, ăn tỏi, ăn kiểu, ăn hành tây đó, tức là ngũ tân đó, mình gọi là ngũ tân, tức là năm loại cay nồng á. Một điều đặc biệt nữa là nó có mùi hôi. Nó có mùi hôi. Ăn vào nó phát ra một cái hơi thở của chúng ta phát ra cái mùi hôi rất khó chịu. Khi chúng ta đọc tụng kinh điển á của Phật á thì thường là có gì? Chư thiên. Chư thiên long bát bộ thường là tới gì? Để nghe kinh. Là một phần, và đa số là gì? Để hộ trì cho chúng ta. Để cúng dường người đọc tụng kinh điển và hộ trì chúng ta. Tôi kể cho các quý vị nghe. Ngày xưa bên Trung Quốc có một vị luật sư nổi tiếng, đó là Ngài Đạo Tuyên luật sư. Bấy giờ có một hôm, Đạo Tuyên luật sư có việc hoằng pháp đi qua một cái khu vực. Đến khu vực đó thì Ngài thấy cái cảnh già lam trong ngôi chùa đó rất là đẹp. Và Ngài thì đặc biệt là gì? Do cái công đức là trì giới thanh tịnh, cho nên Ngài chứng được 6 pháp thần thông, thì trong đó có thiên nhãn thông. Ngài đi qua, Ngài thấy rằng hôm đó tự nhiên ở trên hư không có hằng hà sa số các chư thiên vân tập đầy ở trên hư không để nhìn xuống cái khu vực đó. Ngài thấy lạ, Ngài thấy rằng ở đây có một vị Bồ Tát nào xuất thế hay sao, hay là có một bậc cao tăng nào đang thuyết pháp ở khu vực này hay sao mà có chư thiên đông thế. Cho nên Ngài mới tìm đến, Ngài mới đi đến. Ngài đi đến gần nơi thì đó, thì thấy là một ngôi chùa rất là trang nghiêm, cổ kính và đẹp đẽ. Thế Ngài thấy đầy chư thiên ở trong hư không, ở trên hư không và hướng xuống cái ngôi chùa đó. Cho nên Ngài đi vào. Đi vào chùa thì Ngài không thấy là một bậc pháp sư nào đang thuyết pháp cả. Và Ngài nhìn thấy là ở trên chính điện có một vị hòa thượng đang tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Rồi Ngài bước vào, Ngài nghĩ rằng đây chắc là một vị gì? Chắc là một vị hòa thượng cao tăng thạc đức mới lắm chư thiên như thế. Cho nên á, Ngài tiến vào chùa, Ngài đỉnh lễ Phật. Đỉnh lễ Phật xong thì bắt đầu Ngài chờ cái vị hòa thượng này tụng kinh Pháp Hoa xong á, thì Ngài định là hàn huyên tâm sự. Vì chư thiên mà đến đông như vậy thì chắc chắn là cũng là một cái bậc là tu hành là cũng đạo đức, cũng có sự hành trì, có sự tu tập miên mật ở đó. Thì bây giờ Ngài chờ cho vị hòa thượng cái lễ xong, thấy hai người xá chào, hỏi han qua lại thì xuống nhà khách để uống nước. Hai người hỏi về phương pháp tu tập các thứ. Thì bây giờ cái vị hòa thượng kia mới kể ra là con xuất gia đã hơn 40 năm nay, chuyên là gì? Chỉ tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa và niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, cầu nguyện một đời vãng sinh theo là Tổ Thiên Thai Chí Giả, đại sư chỉ dạy của tông Pháp Hoa đó, cho nên lại chuyên hành trì kinh Pháp Hoa và niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Thế hỏi đi hỏi lại thì hỏi rằng ở đây chư tăng ở trong chúng, ở trong chùa thế hành trì giới luật như thế nào. Thế cái vị hòa thượng kia mới nói rằng á, bạch hòa thượng, ở đây á chúng con thì ở cái tỉnh vùng sâu vùng xa, nơi biên địa, cho nên á về sách vở, nhất là về những cái tư liệu về gì, về luật tạng á thì rất là ít. Cho nên ở đây chúng con thì gần như là tăng ni trong chúng á, về luật á thì còn kém lắm, không hiểu biết nhiều. Chỉ có mỗi một đi thọ giới xong, bắt đầu là các thầy ở chùa mà chúng con thọ giới ngày xưa, dạy như thế nào thì chúng con hành trì như thế. Cho nên về luật là không biết nhiều. Hỏi qua hỏi lại thì bắt đầu là ngài Đạo Tiên mới bảo rằng á, hỏi rằng á, lúc con đi qua ở ngoài phía xa, nhìn thấy chúng thiên long bát bộ ở trên hư không, nhìn xuống khu vực này rất đông cho nên con tìm tới đây. Nhưng mà con có một cái điều không hiểu, tại sao con lại nhìn thấy là chư thiên ở trên hư không toàn là ở đây, nhưng mà gì, vị nào cũng gì cũng lấy tay để che mũi, vị này vị nào vị chư thiên nào cũng lấy tay để che mũi, có vị thì quay mặt sang đằng sau không nhìn xuống, nhưng mà người thì vẫn ở đấy nhưng mà quay mặt đi, quay mặt sang đằng sau như thế này, vị thì lấy tay che mũi như thế này, vị thì quay mặt sang như thế này, quay sang bên cạnh hoặc quay sang bên trái. Thế không biết là lý do gì, thế thấy cũng lạ lạ, nhưng mà chưa tìm ra nguyên nhân. Thế mới sau rồi vị hòa thượng kia mới nghĩ rằng, hay là cái đạo đức của gì của con còn quá yếu kém, cái nhân tu của con ấy còn gì còn quá yếu kém, cho nên là chư thiên là không nhìn con. Thế thì bây giờ ngài Đạo Tiên mới hỏi rằng, thế ở đây ăn uống thọ thực như thế nào? Thế cái vị hòa thượng bảo, ở đây chúng con ngày xưa đi thọ giới, các hòa thượng đường chủ bảo là ngày ăn một bữa thì chúng con cũng ăn một bữa, tăng ni ở đây cũng chỉ ăn một bữa ngọ thôi, và tu tập thì ngày sáu thời, vừa ngồi thiền vừa tụng kinh niệm Phật sáu thời như vậy, đúng như ở trong các hòa thượng đã dạy bảo, thì chúng con cứ hành trì thôi, chứ về nơi chúng con để xa xôi cũng không đi sam phương cầu đạo được, cũng không được học hành là mấy. Ngày xưa mới thọ giới xong, các tổ các cụ hòa thượng thường tọa dạy thế nào, chúng con cứ hành trì, và hơn 40 năm nay con cứ hành trì như thế, tăng chúng và Phật tử trong chùa cũng hành trì như thế, vì ngôi chùa ở vùng xa nơi trung tâm, mấy thầy trò vậy là mấy chục hoặc mấy trăm tín đồ Phật tử thôi, ngôi chùa trang nghiêm đẹp đẽ nhưng mà so với khu vực đấy thôi. Sau khi nói qua nói lại như vậy thì bắt đầu vừa đến lúc là để thọ trai, tức là vừa đến lúc ăn cơm trưa, thì mấy chú tiểu thì giả là bê cơm lên là hầu gì, hầu sư phụ của mình với khách, khách tức là ngài Đạo Tuyên luật sư đó, hòa thượng Đạo Tuyên đó. Thế bưng cơm lên thì chết, ngài Đạo Tuyên mới thấy là gì, trong thức ăn gì cũng có hành có tỏi, vì cái xứ đấy là gì, xứ đấy là xứ lạnh, thường là đến mùa lạnh á thì dân họ thì họ hay trồng tỏi và họ ăn tỏi và ăn hành để cho nó gì, nó đỡ bị cái bệnh là đỡ bị cái bệnh cảm lạnh. Mình nói nôm na như tiếng Việt Nam mình là không bị bệnh cảm lạnh, ăn cho nó ấm thân thể lên, không bệnh cảm lạnh. Thế thì thấy như vậy, ngài Đạo Tuyên mới hỏi rằng, thế ở đây hòa thượng và tăng chúng vẫn ăn ngũ tân à? Thế thì vị hòa thượng kia bảo là, bạch hòa thượng, thì ở đây chúng con vẫn sử dụng bình thường, vẫn ăn bình thường, thế chúng con nghĩ đây là thực vật chứ không phải là động vật. Chừng ngày xưa đây thọ giới chúng con chỉ nghe các tổ dạy là gì, không ăn thịt chúng sinh, tức là không ăn động vật thôi, còn tất cả thực vật đều có thể ăn được, thế chúng con cứ ăn thôi. Ngoài dân ở đây thì và xứ lạnh cho nên là ở đây toàn thể nhân dân đều ăn như vậy, cho nên chúng con ăn như thế. Bây giờ ngài Đạo Tuyên mới hiểu ra rằng, hóa ra thảo nào mà chúng chư thiên ở trên hư không đầy rẫy như vậy, vị nào cũng lấy mặt để lấy tay để che mũi che mặt, vị thì quay mặt bỏ đi, vị thì lấy tay để che mũi. Hóa ra là ở đây là gì, hòa thượng ở đây là ăn hành ăn tỏi, cho nên lên tụng kinh chư thiên, cái lời chư thiên thì người ta cái khiếu giác, tức là căn mũi của người ta, khiếu giác của người ta nó rất là nhạy bén, người ta ngửi được một cái, ngửi được ngay. Chúng ta đọc tụng ăn cái đồ đó, chúng ta đọc tụng phả hơi ra là họ ngửi được hết, cho nên họ thấy gì, cái mùi hôi họ không chịu được, họ phải quay mặt bỏ đi hoặc lấy tay gì để che mũi khi mà đứng ở trên không để hộ trì. Thế nhân đó thì ngài Đạo Tuyên luật sư mới bắt đầu là nói cho cái vị hòa thượng kia biết là ở trong văn luật á là Đức Phật có cấm ăn ngũ tân. Thứ nhất là nó tăng trưởng những dục vọng, những chi kiến ác, tâm sân hận thường là nhiều hơn so với người không ăn ngũ tân. Cái thứ hai đặc biệt nữa là gì? Cái mùi hôi hám ở trong gì? Trong miệng của chúng ta, từ trong hơi thở phát ra, khiến cho gì? Chúng thiên long bát bộ là không hoan hỷ, chư Phật Bồ Tát cũng không hoan hỷ khi mà gì thấy các đệ tử của mình, nhất là những người xuất gia lại ăn những cái đồ đó. À, chúng ta thấy ví dụ những người nào mà ăn hành, ăn hẹ, ăn tỏi kiệu nhiều á, chúng ta ngồi gần họ thở ra cái hơi chúng ta nghe mùi, đúng không? Cái mùi rất khó chịu, nhất là những người đã ăn chay trường như chúng tôi rồi á, mà ngửi thấy cái mùi đó. Có nhiều Phật tử, nhất là những người con trai thanh niên á, nó đến chùa nó hay ăn những cái đó, và đến nó ở gần mình á mà nó không có ý thức, mình đã ngồi xa xa rồi nó vẫn cứ ngồi giặc sát lại mình và nó nói chuyện, nó tưởng mình không nghe thấy, nó thấy mình nói nhẹ nó cứ tưởng là mình điếc hay sao á, nó cứ ngồi sát vào để nói, nó hó cả miệng vào gần mình á để nó nói. Cái mùi hôi không thể chịu được, cái mùi hôi tỏi á, ăn tỏi cái mùi hôi là mùi hôi nhất là cái ăn tỏi đó. Thế cho nên á, từ cái câu chuyện của ngài Đạo Tuyên luật sư, và sau này á bắt đầu là ngài về, ngài bắt đầu thấy như vậy, cho nên ngài càng chuyên sâu về luật tạng hơn, và ngài trở thành một cái gì, một vị tổ sư của luật tông của Trung Quốc vậy. Trong Phật giáo Trung Quốc có 10 tông phái lớn như là Thiền tông, Mật tông, Tịnh độ tông, Thiên thai tông, Tam luận tông, Câu xá tông, vân vân đó, thì có một cái tông gọi là luật tông, tức là chuyên về nghiên cứu về luật thôi, và tu tập về gì, giữ các giới mà Đức Phật nói ở trong giới kinh dành cho những người xuất gia. Ngài giải thích rất rõ ràng tường tận ở các giới ở trong cái bộ luật mà Đức Phật dạy đó, 250 giới cho tỷ khiêu đó. Đó, rất nói rất rõ ràng. Cho nên ở đây chúng ta nương theo, quy y nương theo Địa Tạng Bồ Tát, thọ trì đọc tụng của ngài, kinh của ngài, thì những cái ngày mà chúng ta đọc tụng á, không được ăn gì, không được ăn ngũ tân, tức là không ăn năm cái thứ hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây đó, thì cái chúng ta đọc tụng kinh á, chư thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần mới gì, mới hoan hỉ, Phật Bồ Tát cũng mới gì, hoan hỉ. Cái công năng đọc tụng kinh của chúng ta nó sẽ được gì, tốt hơn, cái thần lực nó sẽ tốt hơn. Trong luật nói rằng á, ăn tam tịnh nhục tụng kinh á còn tốt hơn là ăn ngũ tân tụng kinh. Ăn tam tịnh nhục tức là gì? Tức là ăn thịt mà mình mua ở ngoài chợ á, mà mắt không thấy con vật đó chết, tai không nghe thấy tiếng con vật đó chết, và mình không dặn trước họ để giết chết cho mình á. Như các vị tỷ khiêu đi khất thực á, họ cho thì nhân duyên họ cho thì được thì ăn á, thì ăn cái đó thì còn không, lúc đọc tụng kinh á còn tốt hơn là người ăn ngũ tân. Đó, chư chúng chư thiên long bát bộ hộ pháp thiền thần và các bồ tát đứng từ xa để lễ kinh, vì khi chúng ta đọc kinh á thì có chư thiên long bát bộ và các vị bồ tát đến để hội trì, để cúng dường người đọc tụng kinh điển và cúng dường kinh điển. Nhưng các ngài phải đứng từ xa. Nhưng còn nếu chúng ta mà không ăn những cái đó thì các ngài sẽ đến gần hơn. Mà các ngài đến gần đó thì chúng ta gì? Gần được cái quang minh công đức của chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ thì chúng ta cũng sẽ gì? Tiêu nghiệp chướng nhanh hơn. Thân thể chúng ta cũng khỏe mạnh hơn. Và công đức chúng ta cũng được tăng trưởng hơn. Đó, cho nên chúng ta cũng cố gắng, những cái đó là chúng ta phải cố gắng mà bỏ. những cái việc cần bỏ trước thì chúng ta phải bỏ. Ví dụ là ăn về 5 cái món đó thì đối với chúng ta nó chỉ là gì? Để cho nó ngoan miệng thôi. Nó ngoan miệng thôi, chẳng có gì cả. Thì chúng ta có thể bỏ được ngay, bỏ được ngay từ hôm nay. Chứ không phải là đợi ngày nào nữa, ngay từ hôm nay chúng ta có thể bỏ được. Về nhà, chúng ta đi chợ không mua nữa. Và con nấu nướng thì không cho vào nữa. Nếu con cái gia đình muốn ăn thì nó cho nó ăn riêng thôi. Mình không ăn những cái đồ đó. Ăn đơn giản thôi. Đó. Đặc biệt là những ngày chúng ta đọc tụng kinh này, cũng như là đọc tụng các kinh điển khác của Phật. Sẽ có những vị bảo là: bạch thầy, tại sao con thấy các sư vẫn ăn? Đúng, các sư vẫn ăn. Các vị thấy sư ăn không? Có. Sư vẫn ăn bình thường. Và hôm trước tôi kể cái câu chuyện mấy Phật tử vào đi xuống Nam Định một chùa là ăn hành, gọi là gì? Gọi là pháp hành nhá. Ăn trứng gọi là pháp vị á, vân vân. Ngủ cầu tiêu gọi là tiêu nghiệp á, nằm đắp chiếu gọi là quán chiếu á, vân vân. Đó, tôi không hiểu nó học Phật kiểu gì. Học Phật như thế thì còn thua cả gì ạ? Sư mà như vậy phải nói thật với các vị, thua cả các Phật tử chúng ta ngồi đây. Những bậc tri thức có kiến giải, có kiến thức về Phật học dạy bảo chúng ta cũng không theo nữa, bảo chỉ có thầy tôi bảo tôi là gì? Ăn hành là pháp hành, ăn trứng là pháp vị và ngủ đắp chiếu là quán chiếu. Ngủ ở trên cầu tiêu là gì? Tiêu nghiệp chướng, không cần phải tu nữa. Vậy mà chúng ta không tin được. Đúng là gì? Đấy gọi là kẻ ngu gì? Kẻ ngu gặp gì? Ở trong kinh Đức Phật nói chuẩn hơn là gì? Đó là kẻ mù gặp gì? Gặp người dẫn đường mù vậy. Mình đã mù rồi không biết đường để đi, cầm cái gậy sờ sờ sòng soạn kêu lên là gì? Tôi mắt tôi bị kém, có ai nhìn thấy đường không dắt tôi với. Kêu to lên như thế. Và ở bên cạnh có một người có một tiếng đáp lên rằng á, có tôi đây, tôi sẵn sàng dẫn đường cho gì? Cho anh, cho chị, cho bà, cho bác, cho ông. Và nó gì? Hóa ra nó cũng sờ sờ mãi nó mới gì? Nó sang nó sờ sờ, nó bảo nó sờ thấy mình, nó bảo à đây rồi, nó nghĩ trong bụng đây rồi, và đây, đây tôi sẽ là người thầy dẫn đường anh đi. Và gì? Hóa ra nó cũng ngủ. Nó cũng một cái gậy nó sờ, nó nghĩ là đoạn đường này nó đi đây nhiều từng rồi này, nó cứ sờ nó đi. Thế nó hỏi đi, thế anh chị cô bác muốn đi đâu? Bảo tôi muốn đến điểm đó. Thì nó bảo ơi, rồi đến đó khó gì, tôi dẫn đi. Rồi nó sờ nó cũng đi. Và đi là đi một đoạn thì nó không biết là cái đoạn đường đó thì hôm qua đi thì có thể nó vẫn còn ngon, nhưng hôm nay thì họ vừa múc cái cống lên chẳng hạn. Thế là nó lao xuống đó. Mình cũng gì? Mình cũng lao xuống đó. Đấy thôi mới bảo là kẻ ngu si thì gặp kẻ dốt nát là cái chỗ đó. Nói rồi thì vẫn không nghe, vẫn không tin. Chúng ta phải phân biệt. Phải phân biệt được đâu là nói xấu người khác, còn đâu là phá mê khai ngộ cho chúng sinh. Ví dụ nói xấu người khác, cái vị sư kia làm đúng chính pháp, mà gì mình đi gì mình nói là họ làm sai chính pháp, làm xấu á, để gì lấy cái uy tín về mình, đó mới là đi gọi là nói xấu kẻ khác. Hay còn nói lại bảo là nếu không nói xấu kẻ khác thì đi đọc lỗi kẻ khác. Tự nhiên không bao giờ chúng ta đi đọc lỗi người khác. Đức Phật cũng vậy. Ngày xưa khi Đức Phật thành đạo, song song với Phật giáo, lúc đó là có 96 ngoại đạo. Các vị thấy không? Ấn Độ bây giờ có 96 tôn giáo được nhà nước công nhận hoạt động ở cái thời cùng với Đức Phật đó. Và khi Đức Phật muốn đi truyền bá từ quốc gia này sang quốc gia kia cũng gặp vô vàn khó khăn. Gặp khó khăn thế nào? Ở đến cái quốc gia đó, cái ông vua đó đang theo cái tôn giáo đó, lấy tôn giáo đó là quốc đạo. Thì bây giờ Đức Phật là gì? Đi đến cái đất nước đó để truyền đạo. Thì các vị gì? Tôn giáo đó nó không đồng ý. Nó đến nó nói với Đức vua rằng á, Sa môn Gotama hay là Sa môn Cù Đàm, tức là chỉ cho Đức Phật Thích Ca. Ông ấy tuổi còn trẻ, công đức và trí tuệ làm sao bằng các bậc trưởng lão, trưởng thượng ở trong tôn giáo của chúng tôi. Các trưởng lão của chúng tôi gì? Với bệ hạ đã có cái mối bang giao, với nhau hàng gì, thậm chí hàng mấy nghìn năm rồi, hàng mấy trăm năm rồi. Bà La Môn nó có trước Phật giáo đi 9.000 năm cơ. Đức Phật khẳng định Bà La Môn nó tồn tại ở khi Đức Phật thành đạo, Bà La Môn nó đã xuất hiện 9.000 năm ở Ấn Độ rồi, không phải là đơn giản đâu. Thế cho nên những có tôn giáo này 2-3.000 năm, 400-500 năm chuyện bình thường. Còn Phật giáo thì ông Sa Môn Cù Đàm ông mới thành Phật cách đây vài năm, tuổi thì mới ngoài 30 tuổi, còn trẻ măng à, mà ông xưng là gì, bậc thầy của nhân thiên vân vân, thế này thế khác. Ông vua kia gì nghe nói như thế cũng siêu lòng, nghĩ đi nghĩ lại ở cũng đúng, làm sao mà mỗi một vị mới có hơn 30 tuổi mà xưng là Phật, còn các bậc trưởng lão đã đi tu ẩn cư ở trong rừng bao nhiêu năm. Thế nhưng mà xong rồi thì cũng nghe cũng đúng, cũng có lý. Nhưng mà lại có những vị thì cẩn thận đã được gặp Phật 1-2 lần rồi mà thỉnh Phật về đất nước đó để nói với lại tâu với vua rằng bạch, thưa là hoàng thượng, hoàng thượng là cứ thỉnh cao thỉnh Đức Thế Tôn về một lần, hòa thượng được nhìn thấy kim thân của Đức Thế Tôn, được nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, thì hoàng thượng mới thấy rằng nhân gian đồn, tin đồn của nhân gian là Đức Phật là thầy của trời người là hoàn toàn chính xác. Thế ông vua nghe cũng vào tai, thì thôi thì cái gì mình là vua của một quốc gia thì phải gì, phải nghe theo lòng dân, nghe theo các quần thần để an dân ấy. Vậy thì cứ cho thầy nhông về xem thế nào. Và bên kia, cái bên tôn giáo kia nó lại gì, nó bảo là nếu mà bệ hạ mà chấp nhận như thế thì phải gì ạ, cho gì lập một cái đàn, gọi là cái đàn ngày xưa Ấn Độ nó có hay tranh luận á, tranh luận về giáo pháp á, tranh luận về cái pháp môn tu tập để đưa đến cái sự giải thoát giác ngộ á, bên nào thắng thì bên đó sẽ được gì, thì sẽ được truyền giáo ở quốc gia này. Theo ông vua nghe thì cũng đúng, các quốc gia từ xưa đến nay mà cũng nghe rất nhiều cái chuyện đó, các tôn giáo tranh luận với nhau để xem cái tôn giáo nào là có cái lý luận và cái phương pháp thực hành tốt nhất, vào lòng dân nhất và phù hợp với mình nhất. Cho nên Đức Vua cũng đồng ý. Và sau khi như vậy thì Đức Phật là gì? Có những lần Đức Phật phải đứng ra trực tiếp để đối diện, để giải quyết cái vấn đề biện luận giữa tôn giáo này và tôn giáo kia. Có những lần đó, Đức Phật cho các đại đệ tử của mình đi đến để giải quyết cái vấn đề đó trước và ngài đến sau. Thì chúng ta thấy đó chính là gì? Trong Phật giáo đó gọi là tồi tà phụ chính. Tồi tức là gì? Là đánh bạc đi. Đánh bạc đi. Lấy cái lý luận của mình, lý luận chân chính của mình ấy, để xóa tan đi những cái mối là lầm lỡ, cái nhìn nhận là thiên tà, hay còn gọi là nhìn nhận thiên lệch của chúng sinh, của các tôn giáo đó. Cái sự nhìn nhận thuộc về gì, về tà kiến của tôn giáo đó. Mình muốn hiển bày được chính kiến thì đương nhiên phải phá vỡ, xô dẹp được tà kiến của ngoại đạo thì mới có thể hiển dương chính pháp được. Đó cho nên Đức Phật còn tại thế ngày xưa ngài cũng phải như vậy. Rồi các bậc tổ sư, các đại đệ tử của Đức Phật đi các nơi truyền giáo thì cũng vướng phải nhiều người, vướng vào cái trường hợp như thế. Vướng vào cái trường hợp như thế. Thậm chí có những trường hợp là gì? Cần trổ tài về gì? Về thần thông. Đức Phật cũng phải phương tiện cho các đệ tử của mình gì? Thị hiện để giải quyết cái vấn đề đó. Mặc dù là ngài cấm sử dụng thần thông để mê hoặc lòng người, nhưng mà cái khi mà cần dùng để xiển dương chính pháp thì ngài vẫn gì, vẫn cho dùng. Ví dụ như là một lần toàn bộ cái nhân dân ở xứ Làng Chài ở ven biển ở đất nước Ấn Độ á, thì bây giờ nhân dân khu vực đó là rất mến mộ Phật, quy y và tín kính theo Phật. Khi mà nhân dân chúng ở đó quy y tín kính theo Phật á, thì cái tự nhiên á, một cái con hắc long tức là con rồng á, con rồng độc á, rồng ác á, cũng là thái tử của Long Vương, nhưng mà gì, nhưng mà tâm ác á, có tâm địa ác. Long Vương cũng không bảo được á, kiểu như là đứa con bất trị á, nó đi nó sát hại dân chúng. Nó thấy là dân chúng ở nơi đó là quy theo Phật, cho nên là gì, nó hiềm khích, nó ghét Đức Phật, cho nên nó không làm gì được Đức Phật, thì nó gì, nó hại đệ tử của Phật. Cho nên là cứ tối tối, chiều tối lại là nó là một trận gì cuồng phong, nó vào là gì, nó làm đổ nhà đổ cửa của dân chúng, và mỗi lần đổ nhà đổ cửa như vậy lại vài người chết. Nó cứ làm như thế cho dân chúng sợ. Và có những vị theo cái tôn giáo đó, ở cái xứ đó thì có những cái vị có một cái đền thờ của cái gì, đền thờ của cái vị thái tử Long Vương đó, tức là cái con hắc long đó, con độc long đó. Khi mà Đức Phật đến quy y cho dân chúng ở nơi đó, thì dân chúng ở nơi đó không đến đó để thờ, không đến lễ ở cái đền của con hắc long đó nữa, và các Phật tử thì ở nhà tu tập và làm công việc của mình ở nhà. Khi không có người đến nữa, không có người cúng dường nó nữa, cho nên nó mới tức, nó mới gì, nó mới phá Phật. Nó bảo đã như thế thì gì, không phá được Phật thì phải gì, phá mấy cái ông đệ tử này ở cái làng chài đó. Cho nên cứ đêm đêm về nó làm một trận cuồng phong vào, nó giết chết vài người, dân chúng sợ quá. Và những cái người trông cái đền kia mới gì, nó mới lên đồng, nó mới bảo rằng á, đấy là do gì, do nhân dân ở trong xứ này là quay lưng lại với gì, với Long Thần thổ địa ở cái bản xứ đó. Trước đây hay đến đó thì thờ cúng thì dân được yên lành, bây giờ dân không đến nữa, cho nên các vị gì, thần long ở cái miếu đó là nổi giận. Dân chúng nghe như vậy sợ quá, mới là cử người đến bạch với Đức Phật. Thế trong đó thì Đức Phật mới, khi đại chúng đang nhóm họp như vậy để nghe các nhân dân phản ánh như thế, các đệ tử thì Xá Lợi Phất xin đi, Đức Phật lắc đầu không đồng ý. Rồi Kiều Trần Như cũng xin đi, Đức Phật cũng không đồng ý. Tu Bồ Đề cũng xin đi, Đức Phật cũng không đồng ý. Rồi La Hầu La xin đi, Đức Phật cũng không đồng ý. Ngài Đại Ma Ca Diếp xin đi, Phật cũng không đồng ý. Bây giờ tôn giả Mục Kiền Liên đứng dậy ra lễ Phật xin đi. Đức Phật mới gì? Gật đầu yên lặng đồng ý cho tôn giả Mục Kiền Liên đi. Và trước khi đi, Đức Phật dặn tôn giả Mục Kiền Liên đó đến đó rồi tùy duyên để mà hành pháp. Đức Phật nói là tùy duyên, có nghĩa là đến đó nếu mà cần dùng đến thần thông thì có thể cho ông gì, cho ông triển khai thần thông để mà thu phục cái con độc long kia. Vì đến đó thuyết pháp nó không có nghe. Tôn giả Xá Lợi Phất trí tuệ đệ nhất đến đó dùng lời để thuyết pháp, chắc chắn không gì con độc long nó không nghe. Tu Bồ Đề là người chứng được giải không đệ nhất, đến để muốn dạy thiền dạy pháp tu cho độc long, chắc chắn độc long cũng sẽ không tu theo. Ma Ca Diếp là người hành hạnh đầu đà đệ nhất, đến đó muốn gì, muốn dùng cái đức của mình để cảm hóa độc long thì cũng nó cũng không nghe, vì nó gì, nó đang ôm cái tâm hận thù ở trong lòng nó, lấy đâu thời gian để cho nó nghe pháp, chẳng bao giờ nó nghe cả. Mà gì, nó thấy sư đến là nó muốn giết sư ngay, chứ đừng nói là nghe pháp, nó muốn chiến tranh ngay. Cho nên tôn giả Mục Kiền Liên sau khi mà nghe Đức Phật dạy rằng đến đó con tùy duyên để hành pháp, nghe Đức Thế Tôn dạy như vậy thì tôn giả Mục Kiền Liên biết được là ý chỉ của Đức Phật muốn nói gì, rồi ngài lễ ba lễ và xin đi. Rồi ngài đi với người dân đến xứ đó. Vừa đến nơi thì con độc long đùng đùng là gì, nổi cơn đại cuồng phong, gió từ ngoài biển ầm ầm kéo vào, mình gọi là gì ạ, mình bây giờ gọi là gì nhỉ, bão đó. Cơn bão, bão thì chúng ta biết là gì, nó có mùa, và cái ở Việt Nam chúng ta vào cái mùa từ khoảng độ tầm tháng 5, tháng 6 trở đi cho đến tháng 8, tháng 10, mới tháng 9 mới là gì có bão, đúng không, thường thường là như thế. Mà có thể cách một thời gian vài tuần hoặc vài tháng hoặc vài ngày mới có một cơn, chứ làm gì mà ngày nào cũng cơn, chiều nào cũng một cơn bão như thế, đương nhiên có vấn đề. Chiều nào cũng vậy, cứ chiều chiều lại thì một cơn bão đến, ầm ầm một cơn lốc tố đến, nó kéo đến một cái, quét qua một cái thì nhà cửa đổ, người chết một cái, thế là nó làm cho hoảng loạn. Và rồi nó cho lên đồng, cho cái ông thủ nhang, mình nói nôm na cho dễ hiểu, là ông thủ nhang trong cái đền thờ, cái con độc long đó, nó ra miệng nó nói là gì, lo nhân, do nhân dân là đi theo ông Phật. Do nhân dân là gì? Là không đến lễ ở cái đền đó nữa, cho nên là thế đấy. Nó cho chết thế đấy. Đó. Thì bây giờ tôn giả Mục Kỳ Liên vừa đi tới, tới nơi và cái thì liền là một trận cuồng phong ầm ầm kéo đến. Chúng ta biết là tôn giả phải dùng gì? Cũng phải dùng thần thông và bay lên hư không. Rồi cơn gió nó gì? Nó quấn, nó đuổi theo. Nó rít, nó đuổi theo lên trên hư không để nó định quấn tôn giả, dập tôn giả rơi xuống đất để cho gì? Cho chết. Nhưng chúng ta biết là thần thông của tôn giả Mục Kỳ Liên là trong tất cả đệ tử xuất gia của Đức Phật thì Ngài là người có thần thông đệ nhất rồi. Được một tí thì bắt đầu là con độc long nó phải hiện ra nguyên hình. Cái này được kể ở trong kinh Nguyên Thủy đấy nhá, không phải là trong kinh Đại Thừa chúng ta mà bảo là bịa ra. Những người mà Nguyên Thủy họ lại bảo là đấy là do kinh Đại Thừa bịa ra. Không có đâu. Kinh Nguyên Thủy kể hẳn hoi. Không có nhiều người họ không tin vào Phật Pháp Đại Thừa, bảo là Phật Pháp Đại Thừa là do người Trung Quốc bịa ra. Kinh điển do người Trung Quốc bịa ra. Người Việt Nam chúng ta bịa ra. Nói như vậy là không đúng. Nhưng mà họ vẫn cứ nói thế. Nhưng đây cái bộ kinh này là ở trong bộ kinh A Hàm. À, tương đương với Nikaya bên Nguyên Thủy Phật Giáo đó. Kể câu chuyện đó. Nói rằng bây giờ á, là độc long hiện ra nguyên hình là một con đại mãng xà lớn, tức là con rắn lớn đó, và đuổi theo tôn giả Mục Kỳ Liên, và miệng thì khạc ra lửa, và tức là miệng phun lửa đó, và đuổi theo tôn giả Mục Kỳ Liên và muốn cắn chết tôn giả Mục Kỳ Liên, dùng cuồng phong không giết được ngài thì hiện ra nguyên hình là một con đại mãng xà, con đại độc long để đuổi theo, để miệng thì phun ra lửa và đuổi theo để giết tôn giả Mục Kỳ Liên. Rồi hai bên dùng thần thông, tôn giả Mục Kỳ Liên bây giờ cũng dùng thần thông để đánh lại với, đánh nhau với con gì, con độc long đó. Khi đánh nhau một trận là mệt nhoài từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối rồi. Đánh nhau cả đêm hôm đó, xong rồi sang ngày hôm sau, đến khi mặt trời gì dựng đứng bóng, thì bắt đầu con độc long kia nó mệt quá. Nó mệt quá xong rồi bắt đầu thì nó mới gì? Nó mới hiện thân. Hiện thân là một trái núi lớn. Nó kiểu biến hình nhá, nó biến hình thành một cái hoàn núi lớn ở giữa biển, ở giữa ven biển. Thế mình gọi là một hoàn đảo á. Thì bây giờ tôn giả Mục Kỳ Liên liền là gì? Biến hình thành các vị thần kim cương. Dùng cái gì? Dùng cái búa. Cái búa của thần kim cương á, từ trên trời giáng xuống vào cái đỉnh núi đó. Thì con độc long kia là giống như là bị đánh vào đầu á. Đau quá không chịu được, bắt đầu là biến hình này hình nọ đủ các thứ. Thì biến thành hình gì thì tôn giả Mục Kỳ Liên cũng phá được. Cũng phá được. À, phá được. Và cuối cùng thì dùng tất cả các thần thông của mình rồi đều bị là Mục Kỳ Liên phá được và hàng phục. Thì bây giờ độc long kia mới chịu là quy phục và quy hàng tôn giả Mục Kỳ Liên. Và sau đó thì quy y với tôn giả Mục Kỳ Liên, xin làm đệ tử tại gia. Và tôn giả Mục Kỳ Liên là sau khi truyền pháp tam quy cho nó và truyền pháp năm giới cho nó, rồi dạy tu hành thập thiện pháp và đưa đi xuống để đưa về Long Cung để sám hối với cha của mình là Long Vương á, sám hối cái tội là bỏ nhà ra đi quậy phá nhân gian á. Ngọc Hoàng mà biết được thì chết. Đấy cũng nhờ cái tội lén lút thôi, đi làm trộm thôi. Thế chúng ta thấy ở trong phim Tây Du Ký đúng không? Tác giả Ngô Thừa Ân cũng nương vào kinh điển của Phật, những câu chuyện ở trong Phật giáo để viết ra cái tác phẩm là Tây Du Ký đó. Thì chúng ta thấy có những cái loại yêu tinh, nó không phải là ở nhân gian mà nó ở trên gì ạ? Trên trời. Như là con chuột bạch ở cái hang động không đáy đấy đúng không? Đó là con chuột bạch ở trên gì? Trên trời. Rồi có những cái vụ mà thầy trò Đường Tăng mà bị cái nạn mà cuối cùng phải nhờ đến Đức Phật Di Lặc mà cầm cái quả dưa hấu, mà quả dưa hấu là Tôn Ngộ Không là biến chui vào đó xong rồi vào bụng ăn dưa hấu xong. Ở trong bụng cứ thế là chọc nó đau bụng cho nó đầu hàng ấy.
Thì cái đó là gì? Cái đó là con gì? Một cái con sư tử chứ, đúng không? Con sư tử chứ đâu có phải ở trên trời, chứ con đâu có phải là ở nhân gian đâu. Nó trốn, chúng ta biết nó trốn chỉ ở trên trời, nó trốn xuống. Chỉ cần nó trốn xuống thì nó đi khoảng độ tầm 30 phút ở trên trời thôi, nó xuống nhân gian hàng mấy chục năm rồi. Thậm chí hàng mấy trăm năm rồi. Vì một ngày một đêm ở trên quái trời đau lợi là bằng gì? 100 năm ở nhân gian mà. Nếu tính ra, sơ tạm tính gì, 24 tiếng đồng hồ ở trên quái trời đau lợi là bằng cả 100 năm dưới nhân gian chúng ta. Vậy nó chỉ nó đi một tí thôi là nhân gian nó làm bao nhiêu cái việc xấu rồi. Đấy thì độc long kia cũng thế, rời hoàng cung ra đi chỉ có một chút thôi thì nó lên nhân gian đã vài năm nó quậy phá rồi. Nó làm việc xấu như thế đâu Long Vương đâu có biết được đâu. Mà khi biết được thì muộn rồi. Đó. Cho nên á, đấy gọi là gì? Gọi là tồi tà phụ chính. Đó, tồi tà phụ chính. Các vị phân biệt rõ là gì? Tội nói xấu người khác khác với tồi tà phụ chính ở trong Phật giáo. Và cái gì? Và cái phá mê khai ngộ khác với là đi chỉ lỗi, tìm lỗi của người khác. Đó. Khác nhau hoàn toàn. Cho nên các vị đừng có sợ rằng á, nói ra với thầy cái điều đó, thầy nói trước mọi người á, là gì? Là mình phải tội, mình tụng kinh là không có công đức, đi nói xấu lỗi của các thầy. Không phải. Đấy không phải là nói xấu lỗi của các thầy. Ví dụ cái lỗi nó khác. Ví dụ lỗi chẳng hạn, như tôi chẳng hạn, tôi ăn cơm, tôi có một cái tật chẳng hạn, tôi ăn cơm tôi có một cái tật, ví dụ, đấy là ví dụ, tôi ăn cơm tôi có một cái tật mà tôi gì, tôi không ngồi cho nó thẳng cái chân mà tôi rồi tôi vắt chân chữ ngũ này chẳng hạn, đây, như thế này gọi là khi tôi ngồi ăn cơm, trong luật của Tăng ấy, là ngồi ăn uống là phải gì, ngồi cho trang nghiêm, nếu ngồi ghế thì phải buông hai chân xuống, chứ không được gì, hoặc là ngồi cho hai chân lên như thế này, đó, như mình ngồi bán già hoặc kiết già, ở trên ghế như thế này cũng được, đó. Chứ mình không được rồi ngồi vắt chân chữ ngũ thế nên mày ăn. Mà các Phật tử nhìn thấy ngồi như thế này á mà ăn, ví dụ thấy tôi có một cái lỗi thì tôi ngồi lúc nào tôi mỏi chẳng hạn, hoặc là hôm đấy tôi ốm mệt mỏi chẳng hạn, hoặc là tôi vô tình hoặc tôi quên chẳng hạn, hoặc là tôi có cái tật đó chẳng hạn, tôi đưa cái chân lên như thế mày ăn cơm. Rồi các Phật tử á, đi đến nhìn thấy đăng hôm ngay cái hôm đó Phật tử đến dự khoa lễ mà thấy là tôi ngồi ăn cơm như thế này, và các Phật tử mới nghĩ rằng là ồ cái ông thầy này nghe người ta nói là ông ấy tu hành cũng tốt lắm, nhưng mà tại sao mình thấy là ông ấy không có ai nghi phép tác, không đầy đủ thế nào cả. Ông ấy ngồi ăn cơm mà bắt chân chữ ngũ như thế, không xứng đáng là một vị tăng, không đúng với trong luật Đức Phật đã dạy cho các sư ngồi ăn cơm chẳng hạn. Và các vị nói là, các vị bắt đầu đi mới rao nói là gì, thôi đừng có đến chùa đó nữa, đừng có đến gặp ông đó nữa, ông có đạo đức không giống như lời ông nói đâu. Rồi ông ấy nói một phần, ông ấy nói 10 phần, ông chưa làm được một phần. Xong mọi người hỏi vì sao, bảo ông ấy ngồi ăn cơm còn vắt chân chữ ngũ trái với luật của Phật, và khuyên mọi người đừng đến nó đó. Đấy mới gọi là gì ạ? Đấy mới gọi là đi bắt lỗi của người khác. Đó, đấy mới gọi là bắt lỗi người khác. Còn cái này á, họ làm sai với chính pháp của Phật hoàn toàn. Cái này á, cái như thế này nó chỉ là cái lỗi nhỏ do gì, do bản thân thôi, oai nghi thôi, vi phạm phải oai nghi thôi. Mà vi phạm oai nghi á thì nó gì, nó làm cho các tín đồ Phật tử không khởi được cái niềm tín kính với Phật Đà, và không khởi được cái niềm kính trọng đối với vị tăng đó. Còn á, mà đi sai, truyền giảng sai giáo pháp của Đức Phật thì đó là gì? Đó là ma rồi. Đó là ma vương rồi. Không phải là một vị tăng ni. Đó. Mà chúng ta mà vẫn gì? Để cho Phật tử họ kéo đến đó mà chúng ta biết mà không nói á, là chúng ta phạm một cái tội gì? Vô minh, tòng phạm, tiếp tay cho gì? Tiếp tay cho giặc. Người ta gọi là tiếp tay cho giặc. Ví dụ như là ở xã hội họ có xử cái án gọi là án gì? Án che giấu cho gì ạ? Cho tội phạm đúng không? Ví dụ nha, kẻ nha này phạm tội gì? Ăn trộm. Phạm tội ăn trộm. Ăn trộm này. Rồi nó đến gì? Nó đến nó nói với anh B này là tôi ăn trộm, bị người ta phát hiện tôi giết người rồi. Thì hai anh A với anh B này làm bạn thân với nhau, về nói với anh B kia. Anh B kia nghe nói như thế với bảo là gì? Ờ, thế à, và thương bạn quá thì bảo thôi, thế bây giờ bạn trốn đi, bạn đừng có ở đây nữa. Rồi thậm chí là còn tìm cách là giúp đỡ cho tiền hoặc là nhờ người quen đưa cái anh A này đi chạy trốn. Khi mà công an họ điều tra, họ điều tra tới, họ hỏi tất cả những người bạn của anh A này là có tiếp xúc ngày này ngày nọ, có tiếp xúc với anh A không, thì hỏi chúng cái anh B này. Anh B này vì thương bạn mình và nói là gì? Không, tôi không tiếp xúc, tôi không gặp. Nhưng khi á mà công an họ tìm, họ bắt được cái anh A này, và họ trong cái khi mà họ hỏi cung, anh A này khai rằng á, sau khi tôi giết người, cướp của giết người như vậy, tôi có tìm đến người bạn của tôi gặp anh B, và anh B kia mách cho tôi cách trốn thế này thế nọ thế kia. Bây giờ chúng ta thấy là pháp luật có xử anh B kia không? Các quý vị, có không? Đấy gọi là xử vào cái tội gọi là che giấu tội phạm. Biết bạn của mình làm sai, không trình báo công an để cho công an bắt và đem quy án để giáo dục, mà lại còn bao che. Cho nên tội bao che, anh này bị tội gì tử hình thì anh này cũng phải vài năm tù. Có đúng không? Đó. À đây, cái vụ án mới đây mà ở trong thành phố Hồ Chí Minh, à gì, trong Bình Dương hay cái gì đó, cái vụ án giết 6 mạng người á, có 2 người giết thôi. Nhưng mà cách đây khoảng độ 1 tuần thì công an bắt thêm một người nữa, một cái người bạn của cái anh mà giết đó, cái anh Dương ấy, mà giết người á. Thì trước đây á, trước khi mà giết người thì cái anh Dương đó đã bàn với cái người bạn của mình lên tất cả những kế hoạch này nọ để giết 6 người gia đình kia được cướp của. Nhưng mà trong cái ngày mà chính thức giết đó thì cái anh bạn mà anh Dương ngồi bàn bạc với nhau á, lên kế hoạch để giết người cướp của đó, thì anh đó không có mặt và không đến. Nhưng mà khi công an điều tra các thứ vân vân, cái anh kia cũng không đến tự thú, không đến tự thú. Mà bây giờ công an thì họ bắt họ hỏi cung, họ hỏi cung rồi công an họ có cách hỏi cung của họ, lì đến đâu không thể chống được. Cho nên khi mà khai ra rồi thì bắt đầu công an mới bắt khẩn cấp cái anh kia, mặc dù không có ở trong gì, cái ngày giết người không, anh không đến. Nhưng mà gì, anh phạm vào cái tội là gì, cùng bàn bạc lên kế hoạch giết người rồi, anh biết tại sao mà anh không đi cản, hoặc là anh không trình báo các cơ quan pháp luật. Cho nên á, tóm nốt anh ấy là anh thứ ba. Đấy, chúng ta thấy còn tới đây xử như thế nào là còn tùy thuộc vào các cơ quan bên gì, bên pháp luật ở bên tòa án đó, chúng ta thấy. Cho nên là chúng ta biết, chúng ta đã đến rồi, chúng ta biết, chúng ta học rồi mà không biết khuyên mọi người là cái chỗ đó là cái chỗ tối tăm, cái chỗ đó là cái chỗ gì, đi sai chính pháp, không đúng với kinh điển của Đức Phật đã dạy, tức là sai chính pháp. Mà sai chính pháp thì cho dù hình tướng có là sư thì thực tế vị đó không phải là sư. Thời mạt pháp này chúng ta biết ma giả sư còn nhiều hơn là sư thật. Muốn biết thế nào là ma giả sư, hãy nhìn vào hành động của họ, lời nói của họ. Nếu mà lời nói của họ hay mà hành động của họ dở á, sai với lời nói á, thì đó cũng lại gì, là ma. Đó. Họ nói hay đến đâu nhưng mà cái hành động của họ sai với chính pháp thì đó cũng là ma. Ma giả Phật đó, ma giả đệ tử Phật để phá Phật đó, chúng ta mà không khéo thì rớt vào đó thì không biết ngày nào cho ra được, chết. Đó, cho nên các Phật tử học đạo là chúng ta cũng phải gì, phải để ý quy y Bồ Tát Địa Tạng, nương tựa vào Bồ Tát Địa Tạng chính là gì, chính là nương tựa vào một vị đại thiện tri thức rồi đấy. Vì sao lại gọi Bồ Tát Địa Tạng là vị đại thiện tri thức? Vì ở trong bộ kinh Địa Tạng này là một bộ kinh dạy cho chúng ta gì ạ, biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, hướng dẫn cho chúng ta về gì, chỉ đọc tụng thọ trì kinh Bồ Tát Địa Tạng này thì chúng ta sẽ được gì, trí tuệ sẽ khai mở, hiểu được nhân quả, hiểu được giáo pháp của Đức Phật. Giáo pháp cơ bản của Đức Phật đều ở trong này hết. Đó là dạy về năm giới, dạy về thập thiện, thậm chí là gì, là dạy chúng ta những cái pháp cao hơn nữa, được sinh về các cảnh giới của chư Phật mười phương. Mà về đó rồi thì đương nhiên chúng ta sẽ tu tập đúng chính pháp. Đó cho nên ở đây quy Bồ Tát Địa Tạng, nói chốt lại cái đoạn này, quy Bồ Tát Địa Tạng là phải nương theo lời dạy của Ngài để mà tu tập, mà hành trì, học tập và làm theo lời dạy đúng ở trong kinh. Nói đúng hơn là đúng chính pháp. Đúng chính pháp. Chúng ta thấy ở trong này dạy là ăn ngũ tân là không đúng rồi. Đến một cái ngôi chùa nào đó mà thấy chư tăng, bất cứ một vị tăng ni nào, kể cả vị đó là hòa thượng, là thượng tọa, là ni trưởng, là ni sư, là đại đức tăng ni, mà ăn hành, ăn hẹ, ăn tỏi, ăn kiệu, ăn hành tây ở trên cái mâm bàn của họ mà ăn cái đó, thì chúng ta biết là vị đó gì? Tu hành gì? Không đúng chính pháp rồi. Nhất định không gần gũi. Thấy họ không đúng chính pháp nữa, chúng ta phải gì? Xá chào mà gì mà đi tìm thầy mà học đạo thôi. Nếu muốn giải thoát, nếu muốn giác ngộ trong một đời, nếu muốn được vãng sinh v.v. mà chúng ta vẫn cứ ở lại đó thì bảo là gần chư tăng. Nên chư tăng nó phải như thế nào? Chư tăng phải là cái bậc là gì? Tu hành đúng chính pháp. Ở thời mạt pháp này giữ giới thanh tịnh thì ít, nhưng mà tu ít nhất là phải đúng chính pháp, hướng dẫn tu tập đúng chính pháp. Tu thiền cũng được, tu tịnh cũng được, tu mật cũng được, vân vân, nhưng mà phải đúng chính pháp. Chúng ta cứ thấy là ăn thịt uống rượu với lại ăn ngũ tân như ở trong kinh Địa Tạng này, chắc chắn là không phải là một vị tăng ni chân chính rồi. Liều liệu mà tránh đi. Chúng ta cứ bám vào đó là gì? Họ đọa ta cũng đọa. Vì chúng ta hầu hạ họ mà, chúng ta theo họ mà, thì giống như họ như là một vị thầy mù dẫn đường. Chúng ta đã mù rồi, đã không biết thế nào là Phật pháp chân chính rồi, và họ bảo là ăn cái đấy không ảnh hưởng gì, ăn thịt uống rượu không ảnh hưởng gì đến đạo giải thoát, ăn năm món cay nồng ngũ tân kia cũng không ảnh hưởng gì đến đạo lực tu hành của chúng ta, và gì chúng ta vẫn cứ chén bình thường và chúng ta nghĩ là không có vi phạm cái gì cả. Giống như ăn hành bảo là hành pháp hành, ăn trứng bảo pháp vị, ngủ nhà vệ sinh gọi tiêu nghiệp, quán chiếu ngủ gọi là quán chiếu thân thể đó, quán chiếu thân tâm vân vân đó. Cái đó không đúng với chính pháp của Đức Phật. Đó là tà môn ngoại đạo. Chắc chắn 100% là tà môn ngoại đạo. Sau khi mất đi, gần như 100% là gì? Đọa trong địa ngục rồi, không có tránh vào đâu được. Và những người mà theo họ thì cũng gần như 100% vào đó thôi. Nếu như không gì, không gặp được bậc thiền tri thức khai thị, và nếu mà không quy với Bồ Tát Địa Tạng hoặc chư Phật Bồ Tát khác dẫn dắt cho, mà khi còn sống mà biết hồi tâm chuyển ý, quay đầu là bờ đó, thì gần như chắc chắn bị đọa lạc ở trong ba đường ác đạo. Đó cho nên ở trong kinh này nói là phải dốc lòng quy y và cung kính lễ lại Bồ Tát Địa Tạng, dùng những lời từ hòa để cùng xưng dương tán thán. Xưng dương tán thán gì? Bồ Tát Địa Tạng. Từ hòa là những lời lẽ gì ạ? Những lời lẽ nhẹ nhàng, những lời lẽ tốt đẹp, những lời lẽ gì? Nói đúng với sự thật. Từ hòa tức là những lời nói nhẹ nhàng, nói đúng với sự thật, êm ái dễ nghe, để cung kính, cúng dường và tán thán, chỉ đọc kinh Bồ Tát Địa Tạng, chỉ tụng kinh Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên các vị biết là tôi cũng khi mà soạn bộ kinh này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, dùng thế nào, tìm cái cách đọc tụng như thế nào để cho những cái lời từ hòa nó trang nghiêm, nó thành kính. Chúng ta đọc tụng mà nghe nó gì, lòng người nó nghe gì, nghe nó vào nhất. Chúng ta nghe vào nhất thì chúng ta gì, cái sự cung kính và nhất tâm của chúng ta mới tốt. Cho nên suy nghĩ mãi tôi đã quyết định là đọc cái cách đọc tụng bộ kinh này á, mà soạn ra cái cách đọc tụng như chúng ta đọc tụng mười mấy ngày qua đó. Chúng ta thấy cách đọc tụng nó thế nào? Có nhiếp tâm không? Có dễ đọc không? Mấy ngày đầu thì hơi khó đúng không? Nhưng bây giờ đã quen rồi á, các vị mà đọc lại cái cũng là đọc kinh như vậy, nhưng mà chúng ta cứ cốc cốc đọc theo kiểu truyền thống của chúng ta ngày xưa. Nếu gặp thiền tri thức bảo cho biết quy y với Bồ Tát Địa Tạng, dùng chỉ trong một giây được công đức vô lượng, nhờ những công đức đó liền thoát ba đường khổ. Cứ như thế chúng ta đọc á, 30 phút chúng ta ngủ gật suốt lia lịa ngay. Tôi dám khẳng định như vậy. mà tụng khoảng độ một tuần nữa thì chúng ta còn nhiếp tâm, tụng 21 ngày á thì chúng ta quen quen rồi, chúng ta dễ ngủ lắm. Cái lúc đầu chưa quen á thì chúng ta phải gì căng mắt ra để nhìn thì nó đỡ, nhưng mà khi mà tụng nó quen quen mắt rồi á, được một tí là chúng ta gì, chúng ta ngủ ngay đó. Ngủ gật ngay khi tụng kinh đó. Nhưng còn đọc theo cái kiểu này á, nó cứ thay đổi giọng, thỉnh thoảng một quyển một phẩm á, một quyển thường nó thay đổi đến gì, đến 2-3 lần đọc. Chúng ta đang muốn, cái tâm của chúng ta đang khởi cái tâm là êm một cái, nó đang buồn ngủ, cái cơn buồn ngủ thiêu thiêu nó kéo tới rồi thì nó thay đổi làn điệu một cái khác ngay, chúng ta giật mình một cái là tỉnh ngủ ngay đó. Mà cái giọng đọc tụng này á, nó gần với cái tiếng phạm âm. Chúng ta nghe các sư thì các sư bên Nguyên Thủy á, bên Nam Tông họ tụng kinh đó, nó cũng ná ná giống như thế này này à. Tôi nghe rồi. Rồi các sư ở bên Tây Tạng á, họ theo cái cách là trì chú, nó cũng gì cũng ná ná như thế này. Rồi Tịnh Tông Học Hội thế giới của Hòa Thượng Tịnh Không á, ngày đọc tụng nó cũng gì ná ná như thế này. Và chúng ta thấy cách đọc tụng ở kinh ở trong miền Nam ấy, nó cũng có âm điệu dầm trầm bổng du dương á, nó cũng hay. Chứ còn nguyên miền Bắc chúng ta là đọc, là các cụ chúng ta ngày xưa là đọc nó cứ đều như thế, nó dễ đọc, nó phổ thông cho đại chúng, nó dễ đọc. Người ta mới đến chùa cầm vào quyển kinh đâu cũng đọc theo luôn được. Nhưng mà một thời gian sau mà đọc thì đương nhiên là nghe hoài nó, nghe nó cứ đều đều như thế, nó không có cái sự gì phấn khích về về tinh thần. Cho nên nó đọc tụng nhiều lần nó sẽ chán, nó chán. Ngày nào cũng đọc cái kiểu như thế, nó không có sự thay đổi, nó chán. Đấy, cho nên nó dùng cái lời từ hòa để tán dương khen ngợi. Cái này chúng tôi phải nghiên cứu khi mà đưa ra cái mô hình đọc tụng kinh Địa Tạng theo cái mô hình đọc tụng mới như thế này. Tôi biết rằng á, tôi đọc tụng như thế này có nhiều hòa thượng không thích đâu. Nhiều hòa thượng thường tọa ở miền Bắc, các quý thầy miền Bắc là không thích, bảo là gì, tôi là muốn thể hiện hơn các tổ ngày xưa, bảo tôi muốn thể hiện hơn các tổ ngày xưa và nói rằng á, tôi muốn làm như thế này để làm mới gì, để câu Phật tử, để lôi kéo Phật tử về với chùa của mình, về với đạo tràng của mình. Nhưng thực ra nói với các Phật tử như thế này, tôi chẳng gì mà phải câu ai cả, mà tôi chẳng có lợi lạc gì phải lôi kéo ai cả. Các quý vị thấy không, các quý vị đến chùa ở đây bao nhiêu ngày muốn gặp tôi còn khó, có đúng không? Thậm chí cầm cái phong bì trên tay rồi chạy theo tôi bảo cúng dường mà gì còn khó. Vì sao? Vì mục đích của tôi là gì? Là hoằng pháp, là truyền bá giáo pháp đến với các quý vị. Chứ mục đích của tôi không phải là mời các quý vị về đây để gì? Để tôi câu cái phong bì của các quý vị. Cho nên á, không phải là cầm cái phong bì mà rèn rèn bảo thầy gặp con với, thầy cho con gặp với, cầm cái phong bì rồi mà chưa chắc tôi tiếp. Nếu cứ cầm cái phong bì trên tay bảo á, thầy cho con gặp với, tôi biết là cái người này là có vấn đề, nghĩ tôi là vì tiền là có người á, nhiều người cầm cái phong bì không bao giờ tôi tiếp. Mà có khi cứ vào bình thường, vào xong rồi nói chuyện một tí, xong rồi muốn cúng thì cúng, mà có cúng đi chăng nữa tôi chỉ có mỗi một câu duy nhất là A Di Đà Phật, Phật tổ chứng minh thôi, không nói gì hơn. Thậm chí các vị biết là có những người mang đến cúng một vài trăm triệu, thậm chí có người cúng cả một tỷ đi. Ngày xưa làm trên tản viên có người cúng đến 3 tỷ, tôi cũng chỉ có duy nhất một câu là A Di Đà Phật, Phật tổ chứng minh, cũng không có hơn. Mời tôi đến thăm nhà, đến thăm công ty, tôi chỉ một câu A Di Đà Phật, để hôm nào nhà chùa bố trí được thì nhà chùa sẽ tới. Nhưng cho đến hôm nay là 4-5 năm nay tôi cũng có đến lần nào đâu. Cho nên quan điểm của tôi thì Phật tử đến chùa tu, đến chùa vô tư, không cần phải mang tiền lương đến hay không cần phải mang tiền đến đây, mà điều quan trọng đến đây là cái điều đầu tiên là phải hòa hợp với nhau. Ai đến xin tôi tu tôi đồng ý hết, nhưng điều quan trọng là ở với nhau dăm bữa nửa tháng một vài tháng xem có hòa nhập được với các cụ không. Các cụ cao tuổi thì ở hòa đồng với các cụ cao tuổi, những người trẻ tuổi mà còn trong độ tuổi xuất gia thì hòa đồng với tăng ni xuất gia, hòa đồng được thì cho xuất gia. Các Phật tử mà hòa đồng được thì cho ở, không hòa đồng được thì gì, tôi bắt về. Với tôi là gì, phải tu chứ không phải là tiền. Thì mang tiền đến mà nhận vào sau này là chúng ta chết dở. Còn họ thành tâm họ cúng á, thì đó là cúng dường tam bảo, chúng ta xây dựng làm công việc Phật sự, họ làm họ có phước không sao. Đó, đấy là cái kinh nghiệm của chúng tôi đấy, cho nên chúng tôi mới gì mới rắn được. Phật tử nào mà gây loạn trong chùa là tôi rắn ngay, đuổi ngay, kể cả ở trong chùa hay là thân thiết nhiều năm rồi mà gây loạn một cái là tôi đuổi ngay, cho nó thanh tịnh chúng. Các vị thấy, chứ đừng có nghĩ là gần tôi 5 năm, 10 năm rồi mà bắt phải là thầy phải quý con hơn người này, người nọ, người kia, hay là con nó cúng dường thầy nhiều rồi, thầy phải trân trọng con hơn người mới đến, vân vân, không có chuyện đó. Các vị gần tôi 10 năm rồi cúng dường đến hàng tỷ đi chăng nữa, thì tôi vẫn cứ thế. Mà người mới đến mà gì, cúng tôi có 10.000 hay 5.000 tôi vẫn cứ thế. Đừng bao giờ khởi cái tâm là con cúng thầy dường thầy nhiều, theo thầy lâu rồi thầy phải tôn trọng con, phải coi trọng con hơn những Phật tử mới đến, hay những Phật tử là những Phật tử ít tiền cúng thầy ít, không có chuyện. Cúng nhiều hay đến chùa nhiều rồi mà làm sai tôi vẫn chửi mắng cho bình thường. Tôi vẫn quạt cho lên thân, lên bờ xuống ruộng. Một hai lần mà không nghe, lần thứ ba mà không nghe thì tôi cấm cửa không cho đến chùa nữa. Đi nơi nào thì đi. Đấy, tôi thì nó rõ ràng và thẳng thắn như thế. Cũng nói thêm, chia sẻ thêm để Phật tử chúng ta biết được. Đấy, ở đây, trong cái đoạn kinh này, thì chúng ta thấy là quy y, xưng tán, Bồ Tát Địa Tạng, tức là nương theo, nói theo cái việc làm của Bồ Tát để chúng ta học và làm dần, dùng những cái lời từ hòa, những cái lời ái ngữ để đối đãi với nhau, và đặc biệt là để tán dương khen ngợi những hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, khiến cho gì chúng sinh họ nghe được công đức của Bồ Tát Địa Tạng để họ tin, họ làm theo lời dạy của Bồ Tát Địa Tạng. Ví dụ như tôi đây chẳng hạn, tôi lên tôi ngồi tôi nói như thế này mà các quý vị nghe được, các quý vị thấy hoan hỷ, các quý vị thấy có niềm tin, thì đó chính là gì, tôi lời những cái lời từ hòa, diễn giảng kinh Phật, diễn giảng kinh Bồ Tát Địa Tạng này, khiến chúng ta nghe, chúng ta thấy lọt vào tai, thấy động ở trong tâm mình, và thấy hoan hỷ khi được nghe pháp, khi được ngồi đây, và khi được cùng tới đây để cùng nhau học tập và tu hành thọ trì bộ kinh Địa Tạng 21 ngày. Thì đó là gì? Đó chính là dùng những lời từ hòa để tán dương khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng, tán dương khen ngợi bộ kinh này, khiến cho chúng ta có niềm tin, chúng ta đọc tụng thọ trì để sinh trưởng công đức, tiêu diệt nghiệp chướng, tăng trưởng thiền căn. Chúng ta cũng có thể noi theo như vậy, về chúng ta thì khuyến dụ những người thân của chúng ta trước, những người nào thấy có duyên chúng ta thì khuyên họ trước. Ví dụ hôm qua, chiều tối hôm qua, có một Phật tử nói với tôi rằng ấy, có ông bác trước đây không bao giờ tin Phật, nghe nói đi chùa là ông bác ấy ghét, ông ấy chửi. Thì hôm rồi á, cụ ấy cầm cái quyển kinh tôi hội tập này về đưa cho ông ấy xem, và ông ấy hỏi rằng gì, cái ông sư Thịnh như thế nào. Thế cụ ấy kể vắn tắt là ông sư Thịnh như thế như thế như thế. Thế là bắt đầu ấy, ông cụ kia hoan hỉ, bắt đầu là ông bác nó cầm hoan hỉ là cầm gì, cầm cái quyển kinh mà để đây tôi sẽ gì, tôi sẽ xem. Đó. Trước đây thì không bao giờ tin, nhưng bây giờ thì bước đầu như vậy là cũng tốt rồi. Họ chấp nhận là cầm quyển kinh và họ để đây tôi xem là tốt lắm rồi, đúng không? Đó. Cho nên ở đây chúng ta phải khéo léo điều phục và giáo hóa người thân của chúng ta. Chúng ta phải thấy căn cơ của họ lúc nào đến, lúc chín muồi. Cái lúc mà gia đình họ có sự khổ là cái lúc mà dễ khuyên họ gì, đọc tụng và nghiên cứu kinh Địa Tạng nhất. Gia đình họ có người ốm đau, có người mới chết là cái lúc tốt nhất để khuyên họ gì, quy y và đọc tụng thọ trì kinh Bồ Tát Địa Tạng. Đó. Khi họ còn đang mạnh khỏe, đang quyền cao chức trọng, đang là nhiều tiền nhiều của, chúng ta khuyên họ tin, họ không có tin đâu, ít lắm, ít người tin lắm. Hữu sự trong gia đình một cái, có chuyện bất an một cái, chúng ta tâm lý của họ lúc đấy đang hoảng loạn, chúng ta đem kinh này chúng ta nói cho họ nghe, họ khởi được một chút chính tín, rồi họ đọc kinh này một hai lần, họ mới thấy rằng à, hóa ra giáo lý của nhà Phật là như thế như thế. Trước đây mình cứ hiểu lầm, nghĩ rằng mấy bà già mới đi chùa tụng kinh, về hưu rồi hoặc là nghỉ việc rồi, già mõm mém rồi mới đến chùa để cho vui, vui trẻ vui nhà, già vui chùa. Ngày xưa họ nói như thế, đến để an vui tuổi già, Không ngờ là trong giáo lý của nhà Phật, một bộ kinh Địa Tạng thôi mà dạy con người ta nhiều điều như thế, mở mang kiến thức ra nhiều như thế, rồi họ tin họ làm theo. Đó chính là gì? Chúng ta khéo léo để tán dương, khen ngợi và truyền bá kinh Địa Tạng đến với gì? Đến với mọi người vậy. Đó chính là quy y Bồ Tát Địa Tạng một cách chân chính. Đó chính là tán thán, thọ trì và đọc tụng kinh Địa Tạng một cách chân chính. Đó, các quý vị hãy cố gắng làm được điều đó thì chúng ta sẽ kết được cái đại thiện duyên đối với chúng sinh ở ngay trong cuộc đời này. Đó. Có thời gian hôm nay đến đây là hết, chúng ta nghỉ.